Trân trọng kính chào toàn thể các con cái của Chúa đã đến cùng thờ phượng Chúa trong buổi sáng hôm nay. Cũng hoan nghênh những người bạn mới đến với hội thánh chúng tôi trong chương trình nhóm lại buổi sáng hôm nay. Kính chào tất cả những tín hữu đang ở tại nhà riêng theo dõi lời của Chúa qua màn ảnh. Xin Chúa ban phước để buổi sáng hôm nay chúng ta có thể nghe được tiếng Chúa khuyên bảo, nhắc nhở, dạy dỗ cho chúng ta qua lời của Chúa. Thì đề bài học của chúng ta buổi sáng hôm nay đã là dự phần bản tánh Chúa. Điều đó có nghĩa là gì? Có nghĩa là từ khi tôi và các bạn cho em bắt đầu đặt lòng tin nơi Đức Chúa Trời thì Đức Chúa Trời cho phép chúng ta có được cái bản tánh của Đức Chúa Trời ở bên trong mỗi người. Câu gốc của chúng ta, Thánh Kierơ nói như thế này: Ngài ban cho chúng ta những lời hứa lớn lao và quý báu, bởi đó anh chị em có thể thoát khỏi dục vọng hư hoại của thế gian mà được dựng phần vào bản tánh của Đức Chúa Trời. Vì vậy, đời sống của một người tín hữu phải là một người kinh nghiệm được mình đang dự phần vào trong bản tánh của Đức Chúa Trời. Quý vị có nghĩ rằng là mình đang dự phần ở trong bản tánh của Đức Chúa Trời không? Có một người mẹ nọ đang làm bếp, có hai đứa con nhỏ, một đứa 4 tuổi, một đứa 2 tuổi. Mẹ đang nấu ở dưới bếp như này thì thình lình nghe tiếng khóc và mẹ chạy lên nhà trên và hỏi rằng chuyện gì xảy ra vậy? Thì đứa anh nói rằng là em con nó giật tóc của con. Bà mẹ mới dỗ đứa anh đang khóc, nói thôi em con nó còn nhỏ, nó chưa có biết giặt tóc làm sao hết, thôi nín đi. Rồi thì bà mẹ đi xuống dưới bếp tiếp tục lo việc nấu nướng. Chưa được 2 phút lại nghe tiếng khóc, chạy lên hỏi việc gì vậy. Lần này thì thằng em khóc. Thì đứa anh nó mới nói rằng hồi nãy mẹ nói là em nó không biết giặt tóc là gì, bây giờ nó biết rồi đó. Tức là thằng anh nó đang giặt tóc thằng em. Trả thù lại. Thưa quý vị, đời sống của chúng ta phải có những cái kinh nghiệm ở trong cuộc đời của chúng ta mà dự phần vào trong bản tánh của Chúa là một trong những điều mà lời Kinh Thánh nói với chúng ta rằng Chúa ban cho chúng ta lời hứa và quý báu để chúng ta được thoát ra khỏi cái dục vọng hư hại của mình ở trong thế gian này mà chúng ta được dự phần bản tánh của Ngài. Phaolô là một người đã nhận được cái kinh nghiệm này, tức là đã được dự phần vào trong bản tánh của Chúa. Và vì vậy ông viết thư để chia sẻ lời của Chúa qua cái kinh nghiệm của mình. Tất cả những thư tín mà do Thánh Phaolô viết ra hầu như đều là những kinh nghiệm bản thân của ông ta, từ những sách như là Roma, Corinto, Galati, Ephesos, Philip, Colosse, Thessalonica, Timothy, v.v. Chúng ta đều thấy ông chia sẻ rất là nhiều những cái kinh nghiệm ở trong đó. Và ở đây qua cái kinh nghiệm của mình, ông nhắc nhở cho mỗi người trong chúng ta: tôi là một tù nhân vì Chúa. Cái sự xưng nhận mình là một người tù vì cớ Chúa, nó là một cái hoàn cảnh đặc biệt trong chức vụ của Phaolô. Bởi vì sự hầu việc Chúa đã dẫn ông đi đến cái chỗ bị tù. Có bao giờ quý vị thấy một người tù hãnh diện về cái vị trí làm tù nhân của mình không? Nhưng Phaolô lại hãnh diện mà nói rằng tôi là một người tù vì Chúa. Và với tư cách của người tù đó, ông đã khuyên nhắc cho con dân của Chúa là hãy sống xứng đáng với ơn gọi của Ngài. Chúng ta cùng suy gẫm xem việc chúng ta được dự phần bản tánh của Chúa nó quan trọng như thế nào. Phaolô đã kinh nghiệm điều gì trong đời sống của ông mà ông khích lệ chúng ta là hãy sống xứng đáng với cái chỗ mà chúng ta đã được ơn kêu gọi để dự phần trong bản tánh của Chúa. Chúng ta cầu nguyện và xin Chúa hướng dẫn cho chúng ta trong việc học lời nha. Con lạy Chúa là Cha kính yêu của chúng con. Thì giờ này chúng con ao ước rằng Thánh Linh của Đức Chúa Trời sẽ đi vào mỗi tấm lòng chúng con để giảng giải lời Chúa cho chúng con và làm cho chúng con hiểu được sự mầu nhiệm trong lời của Ngài. Nếu đời sống của chúng con chưa thấu hiểu tất cả những điều này, xin Chúa mở lòng, mở trí của chúng con để chúng con biết chắc điều mà Đức Chúa Trời sẽ làm trên từng cuộc đời của chúng con là cho chúng con được dựng phần vào trong bản tánh của Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa và dâng thì giờ này trong sự tể trị hướng dẫn của Chúa. Chúng con chân thành cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen. Ở đây Phaolô đã nêu ra cho chúng ta 5 cái bản tánh bản thân ông đã từng kinh nghiệm và mỗi người trong chúng ta cũng cần phải kinh nghiệm để trở thành những người con của Đức Chúa Trời. Bản tánh thứ nhất đó là bản tánh khiêm nhường. Tôi khuyên anh chị em hãy sống xứng đáng với ơn kêu gọi của Ngài, phải hết sức khiêm nhường. Chúa Giêsu của chúng ta khi Ngài vào ở trong trần gian này, Ngài đã bày tỏ tinh thần của một con người khiêm nhường. Ngài là một Đức Chúa Trời, nhưng khi Ngài vào trong trần gian này, Ngài sinh ra ở đâu? ở trong một nơi máng cỏ. Quý vị có thấy con người nào mà ra đời ở trong một cái máng cỏ không? Ít nhất người ta cũng có được một manh chiếu, ít nhất người ta cũng có được một chỗ nằm nào đó. Nhưng con của Đức Chúa Trời đã chọn một cái máng cỏ để hạ sanh vào trong trần gian này làm người. Điều đó nói đến sự khiêm nhường của Đức Chúa Trời. Tôi và quý vị sanh ra đời ai cũng ước muốn rằng chúng ta sinh ra ở trong một gia đình giàu có, cha mẹ chúng ta là người có danh vọng, có quyền thế, có địa vị, vân vân. Chúa Giêsu Ngài là Trời, khi vào trong thế gian này Ngài chọn gia đình của một người rất là nghèo, gia đình của một người thợ mộc là Joseph và Mary để trở thành con ở trong gia đình đó. Giữa một gia đình nghèo thì làm sao để có thể bày tỏ về mình cho những người khác? Nhưng con Đức Chúa Trời đã bày tỏ sự khiêm nhường bằng cách hạ sinh làm người trong gia đình của một người nghèo. Tôi và các ông bạn chàng ao ước rằng là mình lớn lên trong một cái bối cảnh nào đó mà mọi người có thể dễ dàng để nhận biết mình. Khi chúng ta đi xin việc, chúng ta có những cái resume để giới thiệu về bản thân của mình. Chúa Giêsu của chúng ta khi đến Ngài làm người, Ngài lại lớn lên ở trong một cái thành phố được gọi là Nazareth. Nazareth là một thành phố tồi tệ nhất của xứ Do Thái. Khi Chúa Giêsu Ngài kêu gọi các môn đồ của Ngài thì Nathanael là một người đã được Philip giới thiệu: hãy đến, tôi giới thiệu cho anh một người, đó là đấng Messi, đấng mà Đức Chúa Trời đã hứa. Ngài ở tại Nazareth, gọi là Giêsu Nazareth, thì ông Nathanael ông nói cái gì? Há có điều gì tốt lành mà ra từ Nazareth ra. Vì vậy nói đến Nazareth là nói đến một cái điều gì rất là tồi tệ. Nhưng con của Đức Chúa Trời trở thành một người trong trần gian này trong thân phận của một Giêsu Nazareth. Nhưng chúng ta thấy bởi sự khiêm hạ đó mà Đức Chúa Trời đã cất nhắc Chúa Giêsu lên, ban cho Ngài danh trên hết mọi danh. Cho nên chúng ta thấy uy danh của Giêsu Nazareth là uy danh để đuổi quỷ, uy danh của Giêsu Nazareth là uy danh để chữa lành bệnh tật, uy danh của Giêsu Nazareth là để thay đổi cuộc đời của những con người đau khổ trở thành những cuộc đời hạnh phúc và vui mừng. Chúa của chúng ta đã là một con người khiêm nhường. Và khi tôi các ông bạn cho em trở thành những người con Chúa, Chúa muốn chúng ta phải mặc lấy cái bản tánh khiêm nhường của Chúa Giêsu. Tôi và quý vị có thể có sự khiêm nhường, nhưng mà sự khiêm nhường của chúng ta nó rất nhỏ. Chúng ta có thể chịu đựng được ở một số hoàn cảnh, nhưng mà không thể chịu đựng được một số người nào khác hoặc là một số những hoàn cảnh nào khác. Nhưng sự khiêm nhường của Chúa Giêsu nó xuất phát từ cái chỗ là tôi hạ xuống để Đức Chúa Trời được tôn cao lên. Sở dĩ Chúa Giêsu sống khiêm nhường là để Đức Chúa Trời được tôn vinh. Bây giờ Ngài ban cho tôi và quý vị cái bản tánh khiêm nhường là để làm gì? Là để Đức Chúa Trời được tôn vinh. Vì vậy khiêm nhường nó là một cái mặt trận mà tôi và quý vị đối diện với để chiến đấu với chính cái bản thân của mình. Tại sao chúng ta phải khiêm nhường? Tại vì trong bản thân của chúng ta có cái bản tánh của sự kiêu ngạo. Vì bản tánh sự kiêu ngạo đó Đức Chúa Trời không được tôn vinh. Đức Chúa Trời phải trang bị trong chúng ta cái bản tánh khiêm nhường để Đức Chúa Trời được tôn vinh trong mỗi cuộc đời chúng ta. Kiêu ngạo là điều Đức Chúa Trời không chấp nhận. Satan vốn là một thiên sứ vinh hiển, được gọi là Samai của Đức Chúa Trời. Vì sự kiêu ngạo muốn làm cho mình bằng Đức Chúa Trời, cho nên Đức Chúa Trời đã đuổi Satan ra khỏi, trở thành kẻ mà ngày hôm nay mang tên là Satan, tức là kẻ nghịch thù lại với Đức Chúa Trời. Ở trong Kinh Thánh kể lại cho chúng ta rất là nhiều gương mẫu của những con người vì sự kiêu ngạo đã bị Đức Chúa Trời đánh hạ xuống. Môi-se là một người được Đức Chúa Trời lựa chọn. Nhưng người chị của ông Môi-se là bà Miriam đã hiệp với một số người khác mà nghĩ rằng đâu phải Đức Chúa Trời chỉ sử dụng Môi-se, đâu phải Đức Chúa Trời chỉ sử dụng A-rôn, mình cũng có thể trở thành người Chúa sử dụng được chứ. Vì sự kiêu ngạo đó mà Miriam đã bị phun. Vì sự kiêu ngạo đó mà Cô-rê đã bị đất hả miệng ra và nuốt ông, cả gia đình của ông đi vào trong lòng đất. Ở trong Kinh Thánh cho chúng ta thấy hình ảnh của một vua Nebuchadnezzar thành lập ra đế quốc Babylon, cảm thấy hãnh diện về chính mình. Bởi vì ông kiêu ngạo cho rằng tất cả những gì mình có đều là do cái khả năng của mình, cho nên Đức Chúa Trời đã đánh hạ Nebuchadnezzar đó, làm cho ông mất trí khôn. Ông trở thành một con người mất trí và người ta đuổi ông đi ra ngoài ăn cỏ như bò. sống như một con vật ở ngoài trời. Từ địa vị của một hoàng đế lại sống trong thân phận của một kẻ giống như là một con bò ở ngoài trời. Nhưng trong cái chỗ hạ mình xuống đó, Nebuchadnezzar nhận biết ra Đức Chúa Trời. Thì Đức Chúa Trời lại cho ông hồi phục trở lại, và người ta lại đặt ông trở về lại trong cái cương vị của một vị hoàng đế của đế quốc Babylon. Đức Chúa Trời là đấng chống cự kẻ kiêu ngạo, nhưng ban ơn cho người khiêm nhường. Vì vậy cái sự hạ mình của mỗi người trong chúng ta là điều cần thiết. Bởi vì sao? Bởi vì nó tôn vinh Đức Chúa Trời. Herod Agrippa, tức là cháu nội của vua Herod Đại Đế, đã được mọi người tôn sùng, khen ngợi ông đó là một vị thần. Ông cảm thấy hãnh diện vì cả dân chúng đều ngợi khen mình là một vị thần. Vì sự kiêu ngạo đó, Đức Chúa Trời đã dùng một cái chứng bệnh gọi là bị trùng đục. Ông ta bị những cái con trùng, con vuông ở trong cơ thể của mình làm cho ông ta chết. Đức Chúa Trời không thể chấp nhận sự kiêu ngạo dù dưới hình thức nào. Phaolô là một người đã học cái bản tánh khiêm nhường đối với Chúa. Trước khi gặp Chúa Giêsu, ông là một con người kiêu hãnh, bởi vì ông là một người giàu có, ông là một người có địa vị, là một người Pharisee được mọi người tôn trọng, là một người trẻ tuổi có sức mạnh, một người có tâm tình nhiệt huyết để bắt bớ tất cả những người theo Chúa Giêsu. Nhưng trên con đường đi đến thành Đa-mắc, Chúa đã làm cho con người kiêu hãnh này phải hạ mình xuống. Bằng cái việc là ánh sáng của Chúa xuất hiện, rồi thì Phaolô trở nên mù lòa trong 3 ngày, không thấy gì cả, không ăn, không uống. Người ta phải dẫn tay ông để đi vào sống ở trong một cái thành phố, và ông ta không cảm biết được điều gì. Chúa Giêsu đã đến với ông mà hỏi rằng là Phaolô, hồi đó ông chưa đổi tên được gọi là Saulơ, 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 sao ngươi bắt bớ ta? Ông nói, Chúa là ai mà tôi bắt bớ? Chúa nói, ta là Giêsu mà ngươi đã bắt bớ. Ông nói, tôi đâu có bắt bớ Chúa khi nào đâu. Chúa nói, vì cứ ngươi bắt bớ anh em ta, tức là ngươi đã bắt bớ ta. Chúa hạ tấm lòng kiêu ngạo đó của Saulơ xuống, và từ đó Saulơ trở thành một con người khiêm nhường, để Chúa có thể sử dụng cuộc đời Saulơ đó và đổi tên ông trở thành Phaolô, trở thành một con người dự phần rất là nhiều sách đã được viết ra ở trong Thánh Kinh Tân Ước, trở thành một nhà truyền giáo nổi tiếng và đã đem nhiều linh hồn trở về với Đức Chúa Trời, xây dựng nhiều hội thánh ở tại Do Thái cũng như là ở các nước ngoài. Đức Chúa Trời đã sử dụng người này trở thành một lợi khí của Đức Chúa Trời vì tấm lòng hạ mình xuống đó. Vì thế, điều đầu tiên Chúa muốn tôi và các bạn chị em trang bị là hãy trang bị đức tánh khiêm nhường của Chúa Giêsu Chúa chúng ta. Một người khiêm nhường là một người sẵn nhường vinh hiển cho Đức Chúa Trời bằng cách bằng lòng đóng đinh mình vào trong thập tự giá với Chúa Giêsu. Và lúc kinh nghiệm điều này mà nói rằng tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, bây giờ tôi sống không còn là tôi nữa. Cái con người của một Phaolô trước đó là học trò của Gamaliel, là một người Pharisee, là một người giữ tất cả những đạo luật, là một người hãnh diện vì mình tốt lành hơn tất cả những con người khác, bây giờ trở thành một người chết ở trong Đấng Christ. Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, bây giờ tôi sống không còn là tôi sống nữa, Chúa đang sống trong tôi. Nguyện xin đức tánh khiêm nhường của Chúa Giêsu sẽ hình thành trong mỗi người chúng ta. Điều thứ hai, Phaolô chia sẻ với chúng ta, nhu mì. Khiêm nhường có nghĩa là sống hạ mình, thì nhu mì có nghĩa là sống hòa nhã. Chúa Giêsu của chúng ta thật là một người nhu mì khi Chúa bắt đầu phục vụ Đức Chúa Trời. Tiên tri Esai đã nói về chức vụ của Chúa Giêsu ở trên đất là Ngài bị áp bức khổ sở nhưng không hề mở miệng. Ngài giống như là chiên con bị dẫn đến hàng làm thịt, giống như là chiên câm đưa vào đến trước mặt của kẻ hớt lông, Ngài không hề mở miệng. Khi Sa-cha-ri nói tiên tri về Chúa Giêsu, về việc Ngài sẽ đi vào trong thành Jerusalem, thì nói, hỡi Jerusalem, vua ngươi sẽ đến cùng ngươi, Ngài công chính và đắc thắng, khiêm nhu và cởi lượng. Một vị vua, một vị tướng mà có sự đắc thắng thì họ sẽ trở về cưỡi ngựa trong vinh dự. Nhưng Chúa Giêsu của chúng ta đã cởi lừa để đi vào trong Jerusalem cách khải hoàn, bởi vì đức tánh của Ngài là đức tánh nhu mì. Nhu mì là một mặt trận để chúng ta đối diện với những người xung quanh. khiêm nhường là mặt trận để chúng ta xử lý chính con người của mình, nhưng nhu mì là mặt trận để chúng ta đối diện với những người chung quanh của chúng ta. Và Phaolô, con người đã học lấy cái đức tánh nhu mì này. Khi bắt đầu bước đi trong chức vụ hầu việc Đức Chúa Trời thì Phaolô được Chúa kêu gọi để đi qua Philip, tức là bắt đầu qua cái vùng đất của Âu Châu để ông ta phục vụ Đức Chúa Trời, thì ông đã bị bắt bỏ vào tù. Một người có quốc tịch La Mã bị những người khác bắt không tra hỏi gì cả, đánh đập bỏ vào tù. Nhưng Phaolô không hề nói với những người rằng tôi là người La Mã, tại sao anh có quyền đánh tôi, bởi vì người ta không có quyền đánh một người La Mã. Một người mang quốc tịch La Mã nó có cái đặc quyền của người. Phaolô là một người có đặc quyền La Mã, nhưng ông không dùng cái đặc quyền về quốc tịch La Mã của mình ra để bênh vực mình. Ông yên lặng vào trong tù. Ở trong đó ông và người bạn của mình là Sila bị bắt vào tù làm gì? Nửa đêm ca ngợi Đức Chúa Trời. Chính cái sự ca ngợi Đức Chúa Trời đó, Đức Chúa Trời đã làm cho tù ngục bị rúng động. Vị quan cai tù tưởng rằng các tù nhân đã bỏ chạy cho nên tính lấy gươm để tự tử, thì Phaolô nói rằng đừng ra tay vào mình, chúng tôi còn cả đây. Vị quan cai tù đó cho thắp đèn lên, thấy rằng tất cả mọi tù nhân vẫn ở yên tại chỗ. Mặc dù cửa tù mở, dầu rằng riêng của họ đã rớt ra khỏi, nhưng không ai chạy khỏi, bởi vì Đức Chúa Trời dùng cái sự kiện đó để làm cho người cai tù nhận biết về Chúa Giê-xu. Lòng nhu mì mà Đức Chúa Trời trang bị trong Phaolô để làm cho người cai tù và gia đình của ông ta nhận biết Chúa Giê-xu. Sự nhu mì mà Chúa trang bị trong tôi và các ông bạn cho em là để đối diện với những người khác, để người ta nhận biết về Chúa Giê-xu trong cuộc đời của mình. Sự nhu mì có nghĩa là một người không tự bên vực mình, nhưng để cho Chúa bên vực mình. Phi-e-rơ đã nói về Chúa Giê-xu rằng Ngài bị lăng nhục mà không hề rủa lại, Ngài chịu khổ mà không hề hăm dọa, nhưng Ngài cứ phó mình cho đấng tạo hóa thành chi. Vì vậy một người nhu mì là một người sẽ phô bày được cái chất lượng của sự mềm mỏng, sự dịu dàng, sự chịu học hỏi. Tôi và các ông bạn trên học cái bản tánh nhu mì của Chúa Giê-xu để chúng ta có thể trở thành mềm mỏng với những người chung quanh mình, dịu dàng đối với những người mà mình sẽ đối diện với, và sẵn sàng để được học hỏi. Khi đoàn dân nhìn thấy Chúa Giê-xu làm phép lạ hóa bánh ra nhiều, Thánh Kinh nói rằng họ muốn ép Chúa Giê-xu để tôn Ngài lên làm vua. Tại sao họ muốn ép Chúa để tôn Ngài làm vua? Bởi vì Ngài cho bánh. Có một người cung cấp cho mình cái nhu cầu như vậy thì khỏe quá. Nhưng Kinh Thánh nói rằng Chúa Giê-xu rút lui để ở riêng một mình trên núi. Chúa Giê-xu biết đoàn dân hy vọng ở trong mình, muốn tôn mình lên làm vua, nhưng cái bản tánh nhu mì của Chúa Giê-xu, Ngài không đứng ra để làm vua, Ngài rút riêng ra để ở một mình trên núi. Bởi vì Ngài biết rằng nếu Ngài không bày tỏ cái sự sống hòa nhã, hạ mình xuống đối với mọi người, Ngài sẽ không tôn vinh Đức Chúa Trời được. Vì vậy sự nhu mì trong mỗi chúng ta là khả năng để chấp nhận ở dưới sự kiểm soát của Chúa vì lợi ích của những con người khác. Thánh Kinh Phaolô viết cho chúng ta trong thơ Philip là mỗi người trong anh em chớ làm điều gì vì sự tranh cãi, đừng làm điều gì vì những cái hư vinh, nhưng phải khiêm nhường coi người khác như là tôn trọng hơn mình. Sự nhu mì sẽ đem lại ích lợi cho mỗi cá nhân chúng ta, vì Chúa Giê-xu nói với chúng ta như thế này: ta có lòng nhu mì và khiêm nhường, hãy mang lấy ách của ta và học theo ta, thì sao? Thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ. Mang cái bản tánh nhu mì giống như Chúa Giê-xu thì tâm linh của tôi và các ông bạn em sẽ được yên nghỉ. Vì vậy trang bị sự nhu mì của Chúa Giê-xu là trang bị ích lợi cho mình, đồng thời trang bị cái bản tánh nhu mì của Chúa Giê-xu là đem sự ích lợi cho những người chung quanh. Vì Phaolô đã viết như thế này rằng mỗi người trong anh em cần phải tỏ sự nhu mì của mình ra. Ngày của Chúa đã gần rồi. Vì nếu chúng ta thấy ngày của Chúa đã gần rồi thì càng tỏ sự nhu mì của mình ra để người khác nhận biết được Chúa. Cho nên sự nhu mì là một điều vừa đem lại ích lợi cho chúng ta, vừa đem ích lợi cho tất cả những người chung quanh chúng ta, mà Chúa muốn trang bị cái đức tánh đó trong mỗi người. Chúa trang bị cho tôi và quý vị đức tánh khiêm nhường. Chúa trang bị cho tôi đức tánh nhu mình. Điểm thứ ba, phải kiên nhẫn. Chúa muốn trang bị cái đức tánh kiên nhẫn. Kiên nhẫn là một đức tánh để chúng ta có thể sống nhịn nhục. Chúa Giêsu là một đấng kiên nhẫn bởi vì Ngài luôn luôn chờ đợi ý muốn của Cha. Chúa không bao giờ dùng cái khả năng của mình để giải quyết công việc của mình. Khi Chúa Giêsu bị ma quỷ cám dỗ, hãy biến cục đá này trở thành bánh mà ăn đi. Chúa Giêsu có làm điều đó không? Không. Chúa Giêsu không có làm. Chúa Giêsu biết rằng Ngài đói, Chúa Giêsu biết rằng Ngài mệt, Chúa Giêsu biết rằng khả năng của Ngài làm được việc đó, nhưng mà Ngài có làm việc đó không? Không. Ngài chờ Đức Chúa Cha. Chính Đức Chúa Cha ban thiên sứ thêm sức cho Ngài, chứ Chúa Giêsu không cần để phải nghe lời của ma quỷ. Khi Chúa Giêsu bắt đầu trong chức vụ, cái phép lạ đầu tiên của Ngài đó là Ngài đến dự một tiệc cưới ở tại thành Cana. Người ta hết rượu. Mary đã nói với Chúa Giêsu rằng người ta hết rượu rồi, bởi vì bà Mary muốn Chúa Giêsu phải làm một cái gì đó để có thể cung cấp được cái nhu cầu là có rượu nho cho cái bữa tiệc. Một bữa tiệc mà thiếu rượu đó là một điều xấu hổ, bởi vì người ta sẽ đến để ở lại ở trong cái nhà của chú rể đó nhiều ngày chung vui với cô dâu và chú rể, cho nên việc hết rượu đó là một điều xấu hổ vô cùng. Nhưng Chúa Giêsu nói gì khi Mary nói rằng là nhà người ta đã hết rượu? Chúa Giêsu nói rằng: hỡi người đàn bà kia, hỡi mẹ, tôi và mẹ có liên hệ gì chăng? Giờ của tôi chưa đến. Chúa Giêsu mặc dù sinh ra ở trong gia đình của Mary Joseph để là một con người ở trong gia đình đó, nhưng Chúa Giêsu biết rằng mình đến từ Đức Chúa Cha. Cái vấn đề vâng theo ý muốn của Đức Chúa Cha phải là vấn đề ưu tiên trong đời sống của mình. Cho nên Chúa không để cho một cái sức ép, dù đó là sức ép của người nhà mình, dù đó là sức ép của bà Mary, để làm một công việc không đúng trong thời điểm mà Đức Chúa Cha muốn. Khi Chúa Giêsu muốn đi lên dự một cái ngày lễ ở tại Jerusalem, bởi vì gia đình của Chúa sống ở tại Nazareth, vùng Galilee ở phía Bắc, thì các em của Chúa mới nói với Chúa rằng: bây giờ chúng ta hãy đi khỏi đây để qua xứ Giu-đê, tức là cái vùng ở phía nam, để các môn đệ của Thầy có thể xem thấy được công việc của Thầy làm. Nếu như Thầy muốn chứng tỏ rằng mình là người của Đức Chúa Trời ta đến, nếu như Thầy muốn chứng tỏ rằng là mình một người có cái khả năng gì đó, thì hãy đến đó đi để tỏ mình ra cho thiên hạ. Các em của Chúa thốt hô Chúa Giê-xu, nhưng Chúa Giê-xu nói điều gì? Giờ ta chưa đến. Ngài đã đi đến để dự cái kỳ lễ một cách kín đáo, nhưng mà Ngài không có đi đến một cách tỏ tường. Nhưng giữa kỳ lễ đó thì Đức Chúa Giêsu bày tỏ về chính mình Ngài ra. Chúa Giêsu chỉ làm việc theo ý chỉ của Cha, bởi vì Ngài mang cái đức tánh kiên nhẫn Đức Chúa Trời muốn. Ngài không bao giờ vì cái bản tánh không kiên nhẫn của mình để phô bày con người của mình ra, phô bày khả năng của mình ra, phô bày địa vị của mình ra, nếu điều đó không bởi ý của Đức Chúa Cha. Vì vậy, kiên nhẫn là một cái mặt trận đối với nghịch cảnh mà tôi và các bạn chị em sẽ phải sử dụng để đối diện với. Nếu là một khiêm nhường là bản tánh để chúng ta có thể đối diện với bản thân mình, nhu mì là cái bản tánh Chúa ban cho để chúng ta đối diện với những người chung quanh của chúng ta, thì kiên nhẫn là cái bản tánh Chúa trang bị để chúng ta đối diện với những hoàn cảnh trở ngại. Phaolô là một con người đã học cái bản tánh kiên nhẫn đối với Đức Chúa Trời. Mỗi người trong chúng ta nếu có bệnh thì có lẽ ai cũng muốn cho mình hết bệnh. Luôn luôn mà mình muốn là Chúa chữa cho con để con hết bệnh. Trong cuộc đời của Phaolô có một cái mà ông ta gọi là dằn sóc, tức là có một cái gì đó nó gây khó khăn trong cơ thể của ông ta, nó một thứ bệnh tật hay một điều gì chúng ta không biết, nhưng mà nó gây trở ngại cho chức vụ. Điều ao ước của Phaolô là: tôi muốn cái điều này phải được thoát khỏi. Ông cầu nguyện với Chúa một lần, hai lần, ba lần, không thấy Chúa trả lời. Mặc dù cái ao ước của mình là mình muốn được thoát ra khỏi cái trở ngại này để không bị ngăn trở trong cái sự hầu việc Đức Chúa Trời, nhưng không thấy Chúa trả lời. Bởi vì Chúa nói với Phaolô một điều: ân điển của ta đủ cho ngươi. Khi nào ngươi cảm thấy ngươi yếu đuối thì đó chính là lúc ngươi mạnh mẽ. Cái khi nào mà ngươi cảm thấy rằng là mình trở ngại thì đó là lúc mà ân điển của Chúa sẽ tạ bài. Vì vậy học được cái bản tính kiên nhẫn đối với Chúa Giê-xu mà Phao-lô trở thành một người thành công ở trong sự hầu việc của Chúa Trời. Bản tính kiên nhẫn là điều mà Chúa muốn trang bị trong tôi và quý vị. Nhưng muốn học sự kiên nhẫn thì đòi hỏi phải có thời gian. Sự kiên nhẫn không thể nào học ở trong một vài ba ngày hay là ở trong một chuỗi thời gian ngắn. Có một vị tốt sự nọ khoe với ông mục sư của mình là: mục sư ơi, tôi ngày hôm nay bây giờ tôi trở thành người kiên nhẫn. Chúa dạy cho tôi kiên nhẫn cho nên tôi kiên nhẫn lắm. Ông mục sư nói: tốt quá, ta cho ông tốt sự bằng ta. Tốt sự nổi gió lên nói rằng: tại sao ông tát tôi nói với ông là Chúa đã thay đổi tôi là một người kiên nhẫn mà tại sao ông tát tôi? Thì ông mục sư nói rằng: để tôi xem thử xem lòng kiên nhẫn của ông nó ra làm sao. Thưa quý vị, sự kiên nhẫn không thể là một việc xảy ra trong nay mai. Nó phải đòi hỏi có thời gian. Sự kiên nhẫn có nghĩa là chúng ta tùy thuộc vào chương trình của Đức Chúa Trời trên đời sống mình, chứ chúng ta không lệ thuộc vào trong ý riêng của chúng ta. Có một cậu bé tên là Văn, 8 tuổi. Một ngày nào nó được cha nó hứa rằng là nếu con ngoan thì ngày thứ bảy tới này cha sẽ dẫn con đi câu cá. Ôi thằng nhỏ thích câu cá lắm cho nên đi học là chỉ có chờ cho tới cái ngày thứ bảy được nghỉ để cha dẫn đi câu cá. Mọi ngày trời nắng tốt lành sáng thứ bảy đó tự nhiên trời mưa. Ôi thằng Văn nó buồn quá. Nó cầu nhàu, nó đi ra đi vào, mưa gì mưa hoài, mưa mãi, mưa từ sáng tới giờ vẫn chưa hết. Mà quả thật mưa miết cả ngày hôm đó. Ba nó nói rằng: con ơi, Chúa biết mưa là cần thiết chứ. Phải có mưa thì mùa màng nó mới được lớn lên. Người nhà nông cần có mưa, chúng ta cũng phải có mưa mới có nước uống. Vâng vâng, người cha tìm cách để giải thích cho đứa con nó nói. Đứa con nó nói: nhưng mà mưa hôm nay là điều không đúng. Bởi vì ngày hôm nay là ngày đi câu cá. Ông cha cũng không thể giải thích được điều gì. Cho đến 3 giờ chiều, trời bắt đầu hết mưa, nắng lên. Ông cha nói: con ơi, ra lấy cần câu, bây giờ mình đi coi. Thằng con chỉ chờ có bấy nhiêu thôi, chạy vào lấy cần câu cùng với cha đi câu. Quý vị câu cá biết rồi, sau cơn mưa là cá nó dễ ăn mồi lắm. Cho nên chiều đó là hai cha con đem về cả một sâu cá, rất là nhiều cá, con nào con nấy thật to, đem về cho người mẹ làm cá buổi tối hôm đó ăn. Buổi tối hôm đó cha mẹ nói con rằng: con cầu nguyện cảm ơn Chúa về đồ ăn đi. Thằng con nó cầu nguyện với Chúa, nó nói: Chúa ơi, xin Chúa tha tội cho con. Ngày hôm nay con cứ cầu nhàu với Chúa miết, tại vì con không thể nhìn xa. Tại vì con không thể biết được những điều gì sẽ xảy đến. Thưa quý vị, Chúa trang bị cho tôi và các ông bạn chân sự kiên nhẫn là điều cần thiết. Thánh Gia Cơ nói với chúng ta rằng sự thử thách đức tin sẽ sanh ra lòng kiên nhẫn cho ông bạn chị em. Nhưng mà lòng kiên nhẫn thì nó phải cho trọn cái công việc của nó. Thì ông bà anh chị em mới trở thành một người toàn vẹn trước mặt Đức Chúa Trời, không thiếu thốn chút nào. Vì vậy phải có thời gian để chúng ta học tập cái tánh kiên nhẫn mà Đức Chúa Trời trang bị. Và Đức Chúa Trời sẽ dùng những hoàn cảnh nào đó để tôi luyện cho cái đức tánh kiên nhẫn của mỗi người trong chúng ta. Điều thứ tư Chúa muốn trang bị cho đời sống của chúng ta đó là hãy lấy tình yêu thương để chịu đựng lẫn nhau. Có bản tánh yêu thương là để chúng ta có thể chịu đựng lẫn nhau. Thánh Kinh nói về tình yêu của Đức Chúa Trời là vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, yêu thương đến nỗi ban con một của Ngài. Cái việc mà ban con một đó là một sự ban cho lớn nhất. Cho tiền, cho bạc, cái gì cũng được nhưng mà không ai cho con. Nhưng mà con một thì lại càng không cho. Nhưng Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi ban con một của Ngài. Có nghĩa rằng Chúa Giê-xu đối với Đức Chúa Trời là quý báu vô cùng, mà Đức Chúa Trời ban Chúa Giê-xu đó cho tôi và các ông bạn chị em. Tại sao Đức Chúa Trời ban Chúa Giê-xu xuống cho tôi và các ông bạn chị em? Tại vì chúng ta là những tội nhân. Lòng Đức Chúa Trời yêu chúng ta bày tỏ ra trong đời này. Đức Chúa Trời đã sai con của Ngài vào trong thế gian này để bị chết. Bởi đó mà tôi và các ông bạn chị em được sự tha thứ. Như vậy không phải là tôi và quý vị là những con người tốt rồi Chúa mới vào trong thời gian này để cứu. Không, Kinh Thánh nói rằng đang khi chúng ta còn là người có tội thì Đức Chúa Trời sai con của Ngài xuống thế gian để chịu chết. Nghĩa là chịu chết cho con người khi con người còn là bất sinh. Tình yêu đó luôn luôn trang trải trong chức vụ của Chúa Giê-xu, trong suốt những năm mà Chúa Giê-xu đã phục vụ Cha ở trên đất. Và cho đến khi mà Ngài treo thân trên thập tự giá, Ngài cầu nguyện điều gì? Lại Cha xin tha cho họ, vì họ không biết điều mình đã làm. Xin Đức Chúa Cha tha cho những con người đang ở dưới đó đóng đinh mình. Xin Đức Chúa Cha tha cho những con người đang ở dưới đó nhiếc móc mình, nhạo báng mình, không tin mình. Điều đó là tình yêu của Đức Chúa Trời. Cái loại tình yêu đó tôi và quý vị không hề có. Chúng ta có tình yêu, nhưng tình yêu của chúng ta là yêu người nào yêu mình, ghét kẻ nào ghét mình. Nhưng tình yêu mà Đức Chúa Trời trang bị cho mỗi người trong chúng ta là ta nói thật cùng các con, phải yêu kẻ thù nghịch của các con, cầu nguyện cho người bắt bớ các con. Đó là loại tình yêu mà tôi và quý vị không thể có. Và Đức Chúa Trời muốn trang bị cái tình yêu đó trong mỗi người chúng ta để chúng ta có thể phục vụ được Đức Chúa Trời. Vì vậy, trang bị yêu thương là một mặt trận để chúng ta đối diện với những anh em có cùng niềm tin. Tại sao phải trang bị yêu thương để đối xử với nhau? Ở đây nói rằng là để chúng ta có thể chịu đựng lẫn nhau. Có lẽ giữa người này và người kia chúng ta có những người bạn thân để chúng ta chơi với, nhưng không phải với người nào chúng ta cũng chấp nhận được. Tôi bảo đảm điều đó, tại đây vẫn có những con người mà chúng ta cảm thấy khó chịu. Tại đây vẫn có những con người mà chúng ta có thể không hòa đồng được, mặc dù tất cả chúng ta đều được cứu. Nhưng Đức Chúa Trời phải trang bị tình yêu của Ngài trong chúng ta để chúng ta chấp nhận những người không đáng để chấp nhận. Và đó mới là loại tình yêu Chúa muốn có bên trong chúng ta. Còn cái loại tình yêu mà tôi yêu cái người yêu tôi thì cần gì phải có Chúa. Ở ngoài kia con người ta tự nhiên có loại tình yêu đó thôi. Tình yêu Chúa trang bị cho chúng ta là để chấp nhận những con người bất xứng. Và trong tình yêu đó chúng ta mới có thể chấp nhận để hầu việc Đức Chúa Trời được. Phaolô là một người đã kinh nghiệm cái tình yêu này. Trong những năm chức vụ cuối cùng của mình, ông gặp một người trẻ tuổi tên là Onesim. Người này vốn là một người nô lệ, ăn cắp tiền của chủ mình là ông Philemon rồi bỏ chạy trốn. Rồi trong một cái bối cảnh nào đó, cái ông Onesim này bị bắt vào tù, gặp ông Phaolô, tin Chúa ở trong tù, trở thành một người yêu mến Chúa. Khi ông Onesim được tha ra khỏi tù thì Phaolô gửi Onesim này với một cái lá thư đem về cho chủ của mình. Bây giờ anh tin Chúa rồi, anh không thể chạy trốn chỗ của mình, mặc dù việc đó là việc của quá khứ. Anh phải trở về xin lỗi chỗ của mình và cầm cái lá thư này đưa về cho chỗ. Trong lá thư đó, Phaolô nói gì? Philemon ơi, anh hãy chấp nhận Onesim này. Không phải chấp nhận như là một đứa đầy tớ trở về, nhưng bây giờ phải chấp nhận Onesim như là một người anh em trong chuyện của mình. Việc đó có thể nào xảy ra ở giữa thế gian này? Không có. Nhưng trong tình yêu của Chúa Giê-xu thì có. Philemon đó chấp nhận Onesim trở về trong cương vị của một người anh em, chứ không phải là trong cương vị của một thằng đầy tớ đã ăn cắp tiền mình và bỏ trốn. Và Phaolô nói rằng, nếu như Onesim này có mắc nợ anh về gì thì cứ kể hết điều đó cho tôi, sẽ có ngày tôi thanh toán món nợ đó thay cho Onesim. Tình yêu của Chúa có thể khỏa lấp được cho nhau những sự bất xứng ở trong nhau. Thưa quý vị, trước đây khá lâu ở tại Baltimore, người ta có một cái buổi tổ chức sinh nhật cho một vị thầy giáo 80 tuổi. Nhà trường khi mà vị thầy giáo đó đến thì trước đó đó là một cái trường học mà nó có nhiều tệ nạn. Những học sinh ở trong đó đều là những người thiếu kỷ luật, thậm chí đó là những người tội phạm nữa. Nhưng mà kể từ khi thầy giáo đó đến thì trường ở tại Baltimore đã, thay đổi. Nhiều học sinh ở dưới cái sự hướng dẫn của vị thầy giáo đó thì sau này họ ra đời, họ trở thành những bác sĩ, những kỹ sư, những luật sư, thậm chí có những người là những người mục sư, những người giáo sĩ hầu việc Chúa, những người để làm những công tác kỹ thuật chuyên môn, vân vân. Để biết ơn thầy của mình thì những người đã có công danh sự nghiệp ở trong thành phố đó, họ họp nhau lại và họ tổ chức mừng lễ kỷ niệm sinh nhật cho thầy mình năm thầy 80 tuổi. Trong cái dịp lễ kỷ niệm sinh nhật đó thì có một nhà báo tới tham dự. Và nhà báo đó đang hỏi thì thầy giáo đó rằng là tại sao thầy có thể thành công để biến đổi những con người xấu xa, kể cả những tội phạm mà bây giờ là trở thành những con người ích lợi cho xã hội như thế này. Thì vị thầy đã nói rằng, khi tôi đến trường này, bây giờ tôi nhìn lại trường, tôi thấy cái thế hệ của những giáo sư trẻ, họ được trang bị tốt quá, họ được huấn luyện, họ được học hỏi nhiều điều mà trước đây tôi chưa bao giờ được huấn luyện và được học hỏi. Tôi chỉ được trang bị một cách rất là tồi tàn. Những gì tôi có được chẳng có gì cả ngoại trừ tình yêu đối với các em học sinh. Theo quý vị, tình yêu là sự ban cho lớn nhất. Nếu đức tin là điều lớn nhất để chúng ta nhận được từ nơi Chúa, thì tình yêu là điều lớn nhất để chúng ta ban cho những anh chị em của mình. Thiếu tình yêu thì sao? Đời sống của người tín đồ mà thiếu tình yêu thì Phaolô nói rằng giống như tiếng còng mà hô vang, giống như tiếng chụp chỏ mà đập inh ỏi, không có ích lợi gì cả, không là gì cả. Tình yêu là huyết mạch của người Cơ Đốc, mà Chúa đặt tình yêu của Chúa vào trong lòng của chúng ta để phục vụ Chúa. Phi-e-rơ là một sứ đồ nhiệt tình đối với Chúa, nhưng cho đến cái giây phút cuối cùng khi người ta bắt thầy mình thì Phi-e-rơ chối Chúa. Không phải một lần mà ba lần, không phải chối bình thường mà vừa rủa thả vừa chối. Và khi Chúa gặp lại Phi-e-rơ thì Chúa hỏi điều gì? Phi-e-rơ, con có yêu ta chăng? Tại sao Chúa phải đặt câu hỏi ngươi yêu ta chăng với Phi-e-rơ? Bởi vì Chúa muốn giao cái trọng trách cho Phi-e-rơ gánh ra là người chăm sóc cho hội thánh của Chúa tại Jerusalem. Không có tình yêu sẽ không gánh vác được cái vai trò này. Phi-e-rơ có thể đi câu cá và thành công trong lĩnh vực câu cá không cần tình yêu, nhưng Phi-e-rơ sẽ không làm gì cho Chúa Giê-xu được trong việc chăn những con chiên nhỏ mà Chúa Giê-xu đã giao phó cho nếu không có tình yêu. Vì vậy Phi-e-rơ phải xác định với Chúa rằng, Chúa ơi, tình yêu của con nó không phải là tình yêu giống Chúa, nó chỉ là một thứ tình yêu của con người thôi. Nhưng Chúa nói rằng, để cho ta hành động trong cái tình yêu của con thì con sẽ chăn chiên cho ta được. Và Phi-e-rơ đã trở thành một người để chăn bày cho Chúa Giê-xu tại Jerusalem. Thưa quý vị, điều răn mới là điều mà Chúa đang trang bị cho tôi và các ông bạn trên này hôm nay tương tự như vậy. Ta ban cho các con một điều răn mới, đó là các con phải yêu nhau. Không phải yêu thế nào cũng được, không phải yêu chừng nào cũng tốt. Yêu như ta đã yêu các con. Tình yêu của Chúa phải là tình yêu ở trong người đặt lòng tin nơi Ngài, thì những con người đó mới trở thành những đồ dùng hữu dụng cho Đức Chúa Trời. Điều cuối cùng, cái bản tánh mà Chúa muốn thiết đặt trong chúng ta, đó là gìn giữ sự hiệp một của Thánh Linh đem lại. Đức Chúa Trời đã ban cho hội thánh của Chúa một sự hiệp một lạ lùng hơn bất cứ sự hiệp một nào ở giữa thế gian này. Chúa Giê-xu là một đấng có một sự hiệp một với Đức Chúa Cha, mà Ngài muốn sự hiệp một đó trở thành sự hiệp một của chúng ta. Khi Chúa Giê-xu đến ở trong trần gian này, Ngài giải thích rằng ta với Cha là một. Nghĩa là không có một sự phân cách nào, không có sự khác biệt nào giữa Chúa Giê-xu với Đức Chúa Trời, bởi vì Chúa Giê-xu là hình ảnh của Đức Chúa Trời mà mắt chúng ta không thấy được. Thấy Chúa Giê-xu thì hiểu về Đức Chúa Trời, nên Chúa Giê-xu nói rằng ta với Cha là một. Và khi Chúa Giê-xu chuẩn bị để đi vào trong vườn Gethsemane mà tranh chiến trong sự cầu nguyện, thì Chúa cầu nguyện cho cái gì? Cầu nguyện cho sự hiệp một của hội thánh. Cả sách Tin Lành Giăng đoạn 17 chúng ta thấy Chúa cầu nguyện rất nhiều cho sự hiệp một của hội thánh Chúa. Và Chúa cầu nguyện với Cha là: Cha ơi, con xin Cha cho họ sự hiệp nhất giống như là Cha đã ở trong con và con ở trong Cha. Cái sự hiệp nhất của Chúa Giê-xu là con ở trong Cha và Cha ở trong con, nghĩa là nó hòa lẫn với nhau, không có sự phân cách nào hết. Và bây giờ Chúa muốn sự hiệp một của con dân Chúa ở trong hội thánh nó giống như vậy đó, không có sự phân cách nào hết. Chúa không muốn chúng ta có sự phân cách với Chúa, và Chúa cũng không muốn chúng ta có sự phân cách đối với nhau. Phaolô là một người học cái kinh nghiệm của sự hiệp một này. Khi bắt đầu bước đi trong chức vụ hầu việc Chúa, có một người trẻ tuổi tên là Mark, cháu của Barnaba. Phaolô và Barnaba là hai người được Chúa kêu gọi để đi ra truyền giáo. Ông Barnaba đó dẫn theo cháu của mình gọi là Mark, hay còn gọi là Giăng nữa. Nhưng mà ông này khi đi ra gặp chuyện khó khăn quá, dọn bỏ đi về. Lần thứ nhì họ đi truyền giáo thì ông Barnaba vẫn muốn đem cháu của mình, thì ông Phaolô nói rằng không có đem nữa. Cái con người đó đã không dám trung tín, gặp sự khó khăn bỏ chức vụ liền thì không thể tiếp tục được chức vụ. Vì vậy Phaolô và Barnaba đã phân ra thành hai, mỗi người đi theo cái hướng mà Chúa chọn riêng cho mình. Nhưng chúng ta thấy khi về già viết thơ cho Timôthê, Phaolô nói rằng hãy đem Mác đến cùng ta, bởi vì người rất cần cho ta. Cái nhìn của Phaolô trong lúc ban đầu, Mác là một người bỏ cuộc. Nhưng khi thấy Mác trở thành một người có giá trị trong chức vụ, một người đã được Phi-e-rơ coi như là đứa con tinh thần của mình nuôi dưỡng lớn lên trong đức tin đó, và đã trở thành tác giả của sách Phúc Âm Mác ở trong Thánh Kinh chúng ta. Người đó hữu ích cho công việc Chúa, và Phaolô quên những cái giai đoạn ban đầu con người đã có thể sai lầm. Một người có thể sai lầm ban đầu, nhưng khi Chúa đã thay đổi, người đó sẽ có giá trị. Bởi vì Phaolô nhìn thấy chính mình, con người này là con người từ lúc ban đầu chống đối lại với Chúa Giê-xu, nhưng khi Chúa đã thay đổi, mình đã trở thành một người hữu dụng cho Chúa Giê-xu, thì Chúa có thể làm điều đó trên bất cứ con người nào khác. Vì vậy không có khoảng cách giữa Phaolô và Mác. Ông nói rằng hãy đem Mác đến với ta, bởi vì người rất cần cho chức vụ của ta. Đức Chúa Trời là đấng sẽ trang bị sự hiệp một giữa con dân Chúa. Ma quỷ là kẻ luôn luôn gây rối, nhưng Chúa Giê-xu đã cầu nguyện cho sự hiệp nhất của chúng ta. Ở trong sách Tin Lành Giăng đoạn 17 câu 11 nói rằng xin Cha cho họ uy danh của Cha. Đó là cái điều mà Chúa ràng buộc chúng ta lại với nhau đó. Trong danh của Đức Chúa Trời chúng ta được ràng buộc lại với nhau. Các tổ chức ở trên thế gian này thì họ phải dựa vào một cái tiêu chuẩn nào đó đồng nhất với nhau để họ có thể tổ chức thành một câu lạc bộ, tổ chức trở thành một đoàn thể. Nếu không có cái điểm giống nhau đó thì họ sẽ không thể kết hiệp với nhau được. Tuy nhiên tất cả những gì mà cái tổ chức ở trong thế gian này họ kết hiệp được với nhau nó đều là cái tiêu chuẩn của con người. Cho nên khi gặp những cái nan đề thì cái tổ chức đó nó sẽ bị phá hỏng, nó sẽ bị chia rẽ, nó sẽ tan tành nha. Nhưng hội thánh của Đức Chúa Trời kể từ ngày thành lập cho đến bây giờ không hề bị tan tành. Tại sao? Tại vì chính Chúa ban sự hiệp một cho hội thánh của Chúa. Mà Phaolô nói rằng anh em phải giữ cái sự hiệp một này của Thánh Linh. Không thể để bẻ gãy cái sự hiệp một trong hội thánh của Đức Chúa Trời được. Cho nên hội thánh của Chúa trải qua bao nhiêu ngàn năm thì chúng ta thấy rằng đó là một tổ chức lạ thường. Hội thánh của Chúa là một tổ chức gồm những con người khác biệt với nhau từ thành phần, về giai cấp, về tuổi tác, về địa vị, về tình trạng, về dòng giống, khác biệt đủ mọi thứ. Nhưng luôn luôn hội thánh của Đức Chúa Trời là một hội thánh làm một với nhau. Cho dù hội thánh đang ở Việt Nam, cho dù hội thánh đang ở tại Mỹ, cho dù hội thánh đang ở tại Phi Châu, ở tại Trung Quốc hay ở bất cứ một quốc gia nào có những chủ thuyết khác nhau, thì hội thánh của Đức Chúa Trời vẫn là một. Tại vì được xây dựng trên cái nền tảng, mà cái nền tảng đó là Chúa Giê-xu. Ma-thi-ơ đoạn 16 câu 18 nói rằng ta sẽ lập hội thánh của ta trên đá này. Có nghĩa là Chúa lập hội thánh trên chính mình Chúa. Và Chúa nói rằng các cửa âm phủ không thắng được hội đó. Vì vậy, cho dù hội thánh của Chúa trải qua bao nhiêu sự bắt bớ, sự ghét bỏ, sự thù hận, và bao nhiêu thành phần ở trong thế giới này tìm cách để tiêu diệt hội thánh của Chúa đi. Người La Mã tìm cách tiêu diệt hội thánh của Chúa, người Đức tìm cách tiêu diệt hội thánh của Chúa. Thì thưa quý vị, hội thánh của Chúa vẫn cứ tồn tại. Hồi giáo tìm cách tiêu diệt hội thánh của Chúa, người Cộng sản tìm cách tiêu diệt đức tin của những người Cơ Đốc. Hội thánh của Chúa vẫn cứ tồn tại. Bởi vì Chúa đã xây dựng hội thánh của Chúa trên một nền tảng hiệp một, nền tảng đó là Chúa. Mà Chúa là đấng không bao giờ thay đổi, vì vậy hội thánh của Chúa sẽ cứ mãi mãi luôn được làm một với nhau. Chúng tôi kể một câu chuyện để kết thúc. Trong một cái buổi tối, tối trời nọ, trời rất là lạnh, có những người họ đang đi lang thang bên ngoài và họ đang tìm củi để mà sưởi ấm. Có 6 người nọ họ đi chung với nhau và mỗi người tìm được cho mình một thanh củi. Khi họ ngồi lại với nhau thì không ai muốn bỏ cái thanh củi của mình ra cả. Trong đó có một người đàn bà rất là cô đơn. Bà nói rằng tôi không muốn bỏ thanh củi này, tại trong sáu người này có một người da đen, tôi ghét người da đen, cho nên bà không bỏ cái thanh củi của bà ra. Ở trong đó có một cô gái điếm nghèo khổ khác, nói rằng tôi không muốn bỏ cái thanh củi, tại giữa chúng ta ở đây có một người giàu, tại sao người giàu đó không lo củi cho mọi người mà bắt tôi phải bỏ củi của mình. Cô gái điếm đó không muốn chung cái cây củi của mình. Cái ông người giàu nói rằng là tôi không muốn bỏ cái cây củi ra đây vì tôi không có muốn giúp cho mấy cái người làm biếng. Ông nhà giàu giữ cái thanh củi của mình. Một người khác nói rằng là tôi không muốn bỏ cái củi của tôi ra bởi vì mấy người này không có cùng niềm tin với tôi. Phải là cùng niềm tin thì tôi mới góp vào. Cái người da đen đó thì nói rằng tôi không muốn liên kết bởi vì tôi là người bị cây thầy với người da trắng. Tôi muốn bỏ cây củi. Mỗi người có một cái lý do của mình đưa ra để nói rằng là tôi không muốn bỏ thanh củi của tôi ra. Buổi tối đó trời lạnh vô cùng lạnh. Sáng ngày hôm sau sáu người chết hết. Họ chết không phải vì trời lạnh mà họ chết vì cái sự lạnh nhạt ngay chính trong lòng của mình. Tôi nói điều này, tôi đưa câu chuyện này để nói rằng trong đời sống của chúng ta những hoàn cảnh khó khăn có thể xảy đến với con dân của Đức Chúa Trời. Nhưng có thể hoàn cảnh không phá vỡ hội thánh Chúa được, ma quỷ không phá vỡ hội thánh của Chúa được, sự bắt hại ở phía bên ngoài không phá vỡ hội thánh của Chúa được, nhưng chính sự lạnh nhạt của chúng ta phá vỡ chúng ta. Hãy đoàn kết với nhau trong sự hiệp một mà Chúa cung cấp cho chúng ta. Vì vậy, năm cái điều mà Phaolô kinh nghiệm, ông cũng muốn hội thánh của Chúa phải kinh nghiệm. Hãy trang bị cho mình hết sức khiêm nhường, nhu mì, kiên nhẫn, lấy tình yêu thương để chịu đựng lẫn nhau và gìn giữ sự hiệp nhất do Thánh Linh đem lại. Thưa quý vị, đây là bản tánh mà Đức Chúa Trời đang cho tôi và các bạn trên diện phần. Chúa ban phước để chúng ta giữ phần trong bản tánh này mà làm trọn được trách nhiệm của mình những ngày trên đất. Tôi kính mời Hội Thánh cùng đứng lên, chúng ta sẽ đọc chung với nhau câu gốc của chúng ta. Đây là lời hứa, đây là điều mà Đức Chúa Trời đã làm, đang làm và vẫn tiếp tục làm. Ngài ban cho tôi và quý vị lời hứa quý báu để trang bị những bản tánh của Ngài trong chúng ta. Xin chúng ta cùng đọc. Ngài đã ban cho chúng ta những lời hứa lớn lao và quý báu. Bởi đó anh chị em có thể thoát khỏi dục vọng hư hoại của thế gian mà được dự phần vào bản tánh của Đức Chúa Trời. Chúng ta lớn lên trong tội lỗi, sinh ra trong tội lỗi. Vì vậy mỗi người trong chúng ta đều có một thứ dục vọng mà ông Gia Cơ nói rằng anh em bị cái dục vọng ở trong mình nó xui khiến, nó quyến rũ và làm cho chúng ta phạm tội. Nhưng cảm ơn Đức Chúa Trời là Ngài cho chúng ta dự phần vào trong bản tánh của Ngài để chúng ta thoát khỏi cái dục vọng đó của con người. Xin Chúa làm thành công việc của Ngài trong đời sống của chúng ta. Buổi sáng hôm nay cũng là thời giờ chúng ta sẽ được dự tiệc thánh. Theo thông lệ của chúng ta dự tiệc thánh vào chủ nhật đầu tháng, nhưng tuần vừa qua là chương trình Tết khá dài, chúng ta không có dự chương trình tiệc thánh. Vì vậy cho nên hôm nay chúng ta sẽ nhận bánh và chén làm biểu tượng cho thân và huyết của Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu nói với chúng ta rằng mỗi khi các con ăn bánh này và uống chén này thì phải làm gì? Rao truyền sự chết của Chúa cho tới lúc Ngài đến. Đây là một trách nhiệm, đây là một quyền lợi. Chúng ta có quyền lợi để được chung hưởng sự vinh dự ở trong dòng huyết và thân mà Chúa Giê-xu đã hy sinh về chúng ta. Nhưng chúng ta phải nhớ trách nhiệm của mình là anh em ăn bánh và uống chén một cách xứng đáng trước mặt Đức Chúa Trời. Chúng ta cùng cầu nguyện để xét lòng mình trước khi chúng ta nhận bánh và chén. Ở tại các hàng ghế chúng ta có những cái phần bánh và chén được trao đến. Chúng ta cùng cầu nguyện để xét lòng mình với Chúa. Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu của chúng con. Cảm ơn Chúa dầu rằng chúng con là những tội nhân sinh ra trong tội lỗi, nhưng Đức Chúa Trời đã lựa chọn yêu thương chúng con và cho chúng con được dự phần vào trong bản tánh của Ngài. Chúa Giê-xu đã đến thế gian này để phô diễn cho chúng con biết về một Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời đang sử dụng chúng con để thế giới chung quanh chúng con có thể nhận biết về Đức Chúa Trời. Vì vậy bản tánh mà Đức Chúa Trời trồng trong mỗi chúng con là những bản tánh phải được bày tỏ ra. Xin Chúa giúp cho chúng con ngày hôm nay học được những điều này. Mỗi người trong chúng con đều có thể trang bị được cho mình sự khiêm nhường, sự nhu mì, sự kiên nhẫn, sự yêu thương và sự hiệp một ở trong mỗi chúng con, để chúng con có thể chu toàn được trách nhiệm của mình ở trước mặt Chúa. Chúng con nguyện Ngài giúp đỡ cho chúng con. Buổi sáng hôm nay chúng con cũng sẽ được nhận bánh và chén này làm biểu tượng thân và huyết của Chúa Giêsu. Xin Chúa giúp cho chúng con được xứng đáng để nhận bánh và chén này. Xin giúp cho chúng con để những ngày chúng con sống trên đất là những ngày chúng con sẽ phô bày cho những người khác biết về bản tánh của Đức Chúa Trời ở bên trong chúng con. Chúng con sẽ dùng sự khiêm nhường để sống đời sống hòa bình. Chúng con sẽ bày tỏ sự nhu mì để sống một đời sống hòa nhã với những người chung quanh. Chúng con sẽ dùng sự kiên nhẫn để đối diện với tất cả những thách thức xảy ra trong cuộc sống của chúng con bởi những cái nghịch cảnh. Chúng con sẽ dùng sự yêu thương của Chúa để bày tỏ tình yêu cho những con người bất xứng. Và chúng con bày tỏ sự hiệp một để chúng con được liên kết với nhau trong Thánh Linh. Nguyện Chúa giúp chúng con sống những ngày trên đất này để chu toàn được trách nhiệm của mình. Chúng con tạ ơn Chúa. Chúng con dâng thì giờ này và nguyện Chúa cho chúng con được xứng đáng nhận bánh và chén này. Chúng con lấy lòng thành kính cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen.